Suốt 18 năm dài, Gary Boyce đã có một khoảng trống vắng lớn lao trong cuộc đời của mình. Nỗi trống vắng này chỉ được lấp đầy khi cuối cùng ông gặp được đứa con gái của mình là Jolie Lee. Ông đang còn là một thiếu niên khi cô bé bị bắt làm con nuôi, và ông cho hay ông rất thường xuyên nghĩ tới con gái của mình.
Vâng, gần như mỗi ngày, tôi đều tự hỏi con bé ra sao, nó ở đâu, làm thế nào để thích ứng, và ngay cả liệu nó còn sống hay không. Và tôi rất may mắn khi nó lên 18 tuổi, chúng tôi có thể gặp nhau, chúng tôi đã ở với nhau và tiếp xúc với nhau trong suốt 25 năm, và thật là vô cùng may mắn là tôi có thể trải qua mọi lúc với Joe và biết rõ về nó, về gia đình và con cái của nó.
Viện nghiên cứu về gia đình Úc định nghĩa ép buộc nhận con nuôi là hành vi được thực hiện khi những phụ nữ mang thai mà chưa kết hôn và người phối ngẫu của họ bị tách lìa một cách phi pháp khỏi con cái của mình. Trong những năm kể từ khi gặp lại đứa con gái, ông Gary Boyce cho hay ông đã tạo được một mối ràng buộc thân thiết với Jolie và con cái của cô ta. Thế nhưng ông nói rằng những năm mất mát vẫn còn gây tổn thương.
Thật là tan nát cõi lòng. Toàn thể gia đình bạn bị xé nát ra mà không có ai nói với bạn về điều đó. Như thể là bạn không còn tồn tại, như thể bạn là một bóng ma.
Những hành vi trên là điều rất thông thường trong thời gian từ thập niên 1950 đến 1970, khi mà nhiều yếu tố về xã hội và sức khỏe đã dẫn đến tình trạng nhiều cha mẹ trẻ chưa kết hôn bị cưỡng bức hay bị ép buộc phải từ bỏ con cái của mình. Các vụ nhận con nuôi lên tới cao điểm vào năm 1971 và 72 với 10.000 trẻ sơ sinh được giao cho các gia đình chăm sóc. Thật khó mà biết được con số chính xác các vụ ép buộc nhận con nuôi diễn ra qua năm tháng. Thế nhưng cứ 15 người Úc thì có một người bị ảnh hưởng bởi cái di sản này. Gary Boyce là một trong số hàng chục ngàn cha mẹ có con bị nhận làm con nuôi trái với ý muốn. Điều đó đã khiến Thủ tướng thời bấy giờ là bà Julia Gillard vào năm 2013 đã lên tiếng tạ lỗi với các bà mẹ và những người cha từng chịu đau khổ.
To you, the fathers who were excluded from the lives of your children and deprived of the dignity of recognition on your children.
Với quý vị, những người cha từng bị loại ra khỏi cuộc sống của con cái mình và bị tước bỏ phẩm giá, không được công nhận trong giấy khai sinh của con cái mình, chúng tôi xin được nói lời xin lỗi.
Và trong khi Jolie Lee có được một kinh nghiệm tích cực với gia đình cha mẹ nuôi, thì cha mẹ ruột của cô vẫn còn là một phần cốt yếu trong bản sắc và quỹ đạo cuộc sống của cô. Cô cho hay là luôn cảm thấy một nhu cầu cũng như nỗi nhức nhối sâu đậm trong việc được biết nhiều hơn về nguồn gốc sinh học của mình và có cảm thấy được chữa lành khi cuối cùng gặp được cha mẹ ruột. Theo cô, còn có một điều bất công khác là giấy chứng nhận khai sinh nguyên thủy của cô, trong đó cha mẹ ruột của cô không được công nhận.
Nền tảng lý lịch của tất cả mọi người là giấy khai sinh của họ. Nhưng giấy khai sinh của tôi là giả mạo. Đó là người đã nuôi dưỡng tôi, chứ không phải từ nơi tôi sinh ra. Hơn nữa, tôi cảm thấy đây là một điều bất công lớn cho Gary, cũng như tên ông không được ghi vào đó. Và thật là hết sức thiếu chính xác khi mà ghi tên tôi là cha vô danh, vì tất cả mọi người đều biết Gary chính là cha của tôi mà.
Các nhà nghiên cứu hiện đặt trọng tâm vào kinh nghiệm của những người cha mẹ bị quên lãng như Gary Boyce. Paul August Conifer là một nhà nghiên cứu của Đại học New South Wales từng xem xét kinh nghiệm trải qua của những người cha bị quên lãng.
Không có cha, tiếng nói của họ không được nghe thấy trong văn chương, trong các cuộc nghiên cứu và trong thực tế. Mặt khác, trong chính sách thời quá khứ, họ hoàn toàn không được biết đến. Nếu tiếng nói của họ không được nghe thấy, thì chính sách và sự hỗ trợ sẽ không thay đổi.
Có thêm nhiều người cha như Gary Boyce hiện được hối thúc hãy ra mặt kể lại câu chuyện của họ. Ông và cô con gái cho rằng đó là điều cấp thiết.
Điều quan trọng là người ta ý thức được những gì xảy ra. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của tôi không thể bắt đầu cho đến khi tôi gặp được cả hai. Thế nên lỗ hổng trong tôi xem như đã được chữa lành.
Thưa quý vị có thể nghe thêm câu chuyện của những người cha bị quên lãng trong chương trình mang tên Insight của đài SBS vào lúc 8:30 và trang mục On Demand.